ông Tám, nếu mà ông Tám nói gì thì trường hợp như ông Tám á, ông Tám xuất nhập tự do, những trường hợp đó tại sao mà xuất nhập tự do không được, tức là thỉnh thoảng xuất nhập mới được, chứ không phải theo ý muốn mình, tại sao cũng đồng xuất hồn.
Cũng đồng xuất hồn nhưng mà cái trình độ học pháp ở bên trên chưa đầy đủ. Bởi ở trên nó có nhiều lớp lan, không phải xuất ra rồi là yên đâu. Nhưng mà phải học đầy đủ và có cái nhiệm vụ làm việc nó mới ra vô dễ dàng.
Vậy kính thưa ông Tám, vậy trường hợp người tu bạn nào đi đến cái vấn đề xuất hồn thì có thể là có thể trở lại như tánh người phạm không, hay là họ tu tiến triển lên người mãi?
Họ phải tiến triển lên mãi, nhưng mà nhiều khi họ trở lại họ làm cũng như tánh phàm để hòa với phàm và họ truyền thanh điển cho người phàm. Cái đó có, tùy theo trường hợp sử dụng. Còn thiệt mà xuất hồn rồi thì họ cứ lo đi lên để họ học thêm thôi. Bởi vì bên trên cũng rút và cũng nhắc họ mãi, không có để họ thì giờ rảnh đâu.
Lúc mà con vua bình thường á, tiếp tục á, thì cái bộ đầu nó không có rút. Mà lúc nghỉ con vua bị một cái chuyện gì đó, thì bộ đầu nó rút mà.
Nghĩ một cái chuyện gì?
Dạ không, lúc mà con bận cái chuyện gì không thể con vua được á, thì ban ngày như đêm nó rút. Lúc mà con vua thì nó cũng như người thường vậy thôi.
Cái đó là bề trên ta chiếu cho mình, để nhắc nhở cho mình thực hiện công phu.
Dạ, thứ hai nữa là lúc nào mà công phu liên tục thì coi như không có gì hết.
Thì con ta nhắc, con ta nhắc cho mình, cho nên cứ tiếp tục đi, tiếp tục rồi nó sẽ mở thêm. Cái rút đó là ta nhắc đó. Mình có duyên, có thiện duyên ở bề trên, ta rút cho mình vậy thôi. Nhưng mà khi định như vậy mà nó rút á, cứ theo, theo cái chỗ nó rút, để cho nó ở trong cái thiền, trong thanh điển. Cái giờ nó rút đó là giờ quý, để mình được thiền trong thanh điển luôn, và mình sẽ trụ vô trong thiền thanh điển luôn, lúc đó dễ học hơn.
Xin được đón con hỏi con này, bao nhiêu kinh sách anh nói là người muốn tu mà để đắc đạo là cần những tiêu chuẩn là tai mắt mũi, là cơ thể không mất mắt, một sợi lông, một sợi bọc tóc thì có thể đắc đạo vậy. Những cái tiêu chuẩn mà hiện bây giờ tu để mà đắc đạo có cần những cái đó không? Mất cái răng là mất một cái, đó là mất một cái lỗ tai có thể đắc đạo được.
Người ta nói tu tới ngũ uẩn giai không? À, 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà bạn nghĩ một cái gì á, là thấy cái gì? Hiểu là thấy cái gì? Dòm ở đây, thấy là biết cái gì? Cái này cũng là biết ha. Nghe ở đây cũng về biết. Ngửi ở đây cũng là biết. Nói ở đây cũng là biết. Chung quy có một cái biết thôi. Là kêu đắc. Hiểu chưa? Đắc đó là cái điển. Đó là energy. Tập trung rồi, thấy chưa, thì mình sẽ đưa nó lên trên được. Chỉ tập trung ngũ uẩn giai không nó mới có cái đó. Còn ngũ uẩn mà còn á, nói tôi phải lo cho con mắt, lo cho lỗ mũi, lo cho cái miệng, lo cho lỗ tai, cái đó là sai rồi, nó không có đúng. Trung vi chỉ có một cái tri kiến thôi mới đạt pháp.
Vậy thì sao mà từ ngày xưa giờ đâu có được bao nhiêu người đâu?
Sao lại không biết?
Ông Ca, rồi ông Giê-xu, rồi bây giờ ông Tám, còn nhiều nữa, nhưng mà ông thấy là có người đâu có được bao nhiêu người.
Cho nên bạn mới thấy có kiếp này thôi à, bạn chưa thấy tiền kiếp. Ngày nay bạn được đứng đó hỏi về đạo là bạn đã tu nhiều lần kiếp, ngày nay bạn mới nói đạo với tôi chứ. Ở đây chưa? Chúng ta đã tu nhiều kiếp rồi, không phải mới tu đâu. Xương của chúng ta chắc thành cái núi rồi, ngày nay mới nói chuyện tu và thích nói tu và nghiên cứu về tu, chứ không phải mới đây đâu. Thấy không? Cho nên Thích Ca cũng nên tu nhiều kiếp mới đắc đạo, mà vị nào thành công cũng xác nhận rằng phải tu nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta trong hành trình đã và đang tu, chứ không có người nào mà không tu. Còn mang cái thể xác này là học tu tiến đó. Còn cái pháp này là cái sự thông minh của con người nghiên cứu và khai triển cho nó mau hơn, cho nó ổn định hơn và cho nó vững vàng trong cái đường tu hơn. Còn nếu không thì tự nhiên nó cũng đi à, nó cũng phải tu à. Bởi vì bạn không thể làm gì quá hơn sức lực của bạn sẵn có. Thấy không? Bạn không thể bán đứt cái lương tâm và cái sự sáng suốt. làm mất sự sáng suốt của bạn được. Nếu bạn có được một tia sáng, bạn cũng không muốn quỷ nó đi. Thấy chưa? Thì chúng ta mọi người không có tu pháp này cũng là tu à, nhưng mà chậm thôi.
Nếu mà ông Tám nói vậy thì mỗi con người chúng ta trên cái quá trình tiến triển chúng ta phải tu. Nhưng mà trên đó vậy là mỗi một cái linh hồn mà tiến triển đến để trở về cha là phải bao nhiêu đó?
Phải mọi trạng thái. Phải thực hiện mọi trạng thái.
Nghĩa là phải đúng bao nhiêu
đó. Đúng bao nhiêu đó. Đó. Cho nên chúng ta cái tu này là bề trên cho, chúng ta mới có cơ hội tu. Nếu bề trên không cho sự sáng suốt là cũng không ai đặt ra nổi đâu. Nói thiệt. Bây giờ ngồi nghiệm ra tất cả là cái bề trên làm không, chứ không ai nghiệm ra được. Người cái óc phàm không có nghĩ nổi đâu. Cái sự biến chuyển từ bên trên đưa xuống, chứ không phải ở đây làm ra nổi đâu. Cho nên cái tôn giáo nào cũng là cha phê mới làm được. Rất nhiều tôn giáo bạn thấy không có dung giáo nào dở đâu. Xét cái lý sâu cùng của nó là cũng đi tới vô vi không động. Bên Thiên Chúa giáo cũng vô vi không động, cũng rất hay. Bên Cơ Đốc giáo cũng vô vi không động, Phật giáo cũng vô vi không động. Có cái nào dở đâu. Tại người đời lấy phàm tâm là làm cạnh tranh, chứ cũng không có cái đạo nào dở. Người dở mà thôi. Hành ít mà muốn hiểu nhiều. Lý lịch của mình chưa hiểu hết, muốn chứa cả lý lịch của Thượng Đế là người thế gian. Lý lịch của mình hiểu không hết mà. Từ bao nhiêu kiếp nay hiểu không hết mà. Lại muốn chứa cái lý lịch của Thượng Đế, thành ra bị bận rộn trong sự tri kiến tạm bợ đó mà tu không thành. Có bao nhiêu đó. Cho nên ông Phật cũng đâu có đem cuốn sách mà để trước mặt cũng đọc đâu. Ông ngộ lầm thinh tâm thiền để ông khai thác cái ông hiểu cái tiền kiếp của ông, thấy chưa? Rồi ông mới mở ông tiếng. Còn người đời cứ ham cái lấy sách đọc thét lọt ra ngoài không hay. Máy bay bay mà mở cái cửa mở rồi bay ra ngoài không hay, kẹt luôn. Chứ không phải nói những người mà đọc sách trí thức dễ tu, nó khó tu à. Nó hiểu thôi là nó không tu. Mà cái người thường nó có tâm, nó tự thực hành thét nó đi tới, nó gặt hái được phần kết quả cho nó. Cho nên cái thằng ngu tu thành Phật, mà thằng lật đật tu thành ma. Lật đật quá, sách nào cũng nghiên cứu, thế ra hết thì giờ rồi, tới lúc chết không biết cái gì hết. Phải từ từ cương quyết đi tới. Nha. Thiền là thanh tịnh. Thiền là mình sửa đi tới quân bình, nó mới thanh tịnh. Cái khi mình học cái môn thiền là mình bữa nay nhắc một chút bên trái bên mặt lần lần nó mới đi tới thanh tịnh à. Trong cái thanh tịnh nó mới đem cái sự sáng suốt, mà trong cái sáng suốt đó nó mới mở cái duy thức cho để mình hiểu sự siêu giác là cái gì. Siêu là quá cái mức đó. Đó. Bây giờ cái sáng suốt của mình đang quản lý cái tiểu thiên địa này, mà bận rộn vì cái bản thể này, cho nên mình mượn cái pháp này để cho cái bản thể này bớt bận rộn à, cho nó quân bình trước, sơ hồn pháp luân thiền định cho nó quân bình, rồi cái sáng suốt đó mới hội tụ à, hội tụ nó mới tiên thiện đi lên được. Thấy không? Cho nên mình phải mượn cái pháp là cái phương tiện mà thôi. Mà khi mà ở dưới lục căn lục trần nó ổn định rồi thì chủ nhân ông dễ làm việc. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu rồi, dễ lắm. Tới lúc đó khỏi phải soi hồn, khỏi phải lắp pháp luân, khỏi thiền định, ý tôi muốn nó phải tới.
Người mới tu gặp nhiều động loạn là tại vì chưa quân bình được tư tưởng.
Chưa quân bình được tư tưởng. Là vì tại sao động loạn? Tại trước kia nó thâu thập vô nhiều. Mà bây giờ nó không có đổi cái mới. Mình muốn đổi cái mới là cái gì? Đổi được lại cái nguyên căn kêu bằng cái mới. Nam Mô A Di Đà Phật là lửa không khí tiến triển màu sắc linh cảo như tôi cách như hồi nãy đó, nước hả? Thì sau cái đó mình phải trở về căn bản. để cho nó học cái đó. Bởi từ hồi nào giờ chủ nhân ông cái gì cũng thâu hết á. Nghe âm nhạc cái này cũng hay, thâu vô. À, nghe người ta nói xấu người ta cũng hay, thâu vô. Học đi nói xấu thiên hạ. Đó. Đó, thành ra bây giờ mình tu ở đây là trở về với nguyên căn của mọi sự việc. Trở về nguyên căn là mình phải giáo dục cho chúng nó phải trở về nguyên căn. Không có bỏ nhà ta bà đi nữa. Ngồi đây mà đi tư tưởng nghĩ bậy bạ, tiền bạc xe cộ nhà cửa nghĩ hơn thua. Chứ đâu có biết nghĩ chuyện sửa mình. Đó, nó quân bình. Trở về căn bản rồi cái thấy rõ. Thấy rõ ràng, thức giác rồi. Nhà mình rất tốt. Mình bỏ mình đi để cho nó mọc cỏ đầy hết rồi. Bây giờ mình phải trở về. Mà khi trở về thì phải động loạn. Trở về mình phải khai thác cái con đường để vô nhà. Thì tự nhiên nó phải động loạn. Thấy chưa? Rồi mình phải quét dọn đâu đó cho nó thanh tịnh. Mình mới trụ được chứ. Thì tự nhiên trong thời gian đó là động loạn. Sau cái động loạn đó là gì? Tịnh rồi. Nhưng mà phải dày công. Đó. 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 Luôn luôn cái gì xuất hiện, một cái lợi là nó thấy hại liền. Trong cái hại đó nó thấy có cái lợi liền. Nó đi đôi nó mà là chân lý. Thấy chưa? Trong cái tối nó thấy có cái sáng. Nó mới thấy rõ chân lý. Đó, trong cái tử có sanh. Thành ra cái tâm nó không động. Có người động là ôi thấy người đó chết tôi khổ quá. Nhưng mà đâu có khổ. Nó xong bài vỡ nó tiên hóa chứ. À, trong cái chết nó có cái sống. Cái công việc nó rõ ràng như ban ngày à. Nếu mình thanh tịnh thì không có gì khó khăn hết. Cho nên ta tôn góp những người tu thành công. Chỉ nói thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Dưới đó để mà tới.
Thầy có nói là niệm, từ niệm, vô biệt niệm. Niệm không bằng nhớ. Thì thầy dạy cho con rõ.
Đó.
Thế nào là nhớ cha?
Đó, niệm bây giờ người ban đầu mới tu phải tập nó niệm để nó thay thế những công tác cũ. Rồi thường niệm, niệm hoài. Vô biệt niệm là nhớ rồi.
Thế nào là nhớ cha?
Nhớ là bị hòa tan với cha mới nhớ cha. Hành động của mình là hành động của cha. Tiếng nói của mình là tiếng nói của cha.
Phải ý thức được.
À, mới kêu bằng nhớ. Nhớ nó hay hơn là nó đã hòa tan rồi. Nó hòa tan rồi, nó là một rồi.
Còn giai đoạn mà người tu mà bất cứ mọi hành động, mọi ý tưởng gì cũng liên tưởng đến sự sáng suốt và đạo pháp, đó là giai đoạn
từ một lần tu. Nếu mà liên tưởng về đạo pháp á, đạo pháp nó phải có căn bản. Mấy cái Nam Mô Di Đà Phật đó là đạo pháp đó. Nếu mà mình nghĩ mấy cái đó là cái chìa khóa rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái đạo pháp cũng như là bàn môn tả đạo, hóa phép, thần thông, tiên đi chơi, Phật đi chơi, cái đó đâu có phải cái pháp. Cái đó là không phải cái pháp. Nhưng mà người ta còn lấy những sách tiên này kia để đọc, tưởng đó là cái pháp sai. Đọc cái sự thành công của đối phương mà thôi. Mà bây giờ mình phải tìm hiểu đối phương làm sao được thành công. Là nó đã trở về căn bản, nó mới có sự thành công. Thì bây giờ mình đang tu đây là trở về căn bản. Sơ hồn là Nam Mô. Có lưỡi răng kề răng là ai gì? Hít vô, thở ra, Đà Phật, hiểu công chuyện của mình. Đó, nhưng mình muốn niệm là để cho không có thâu thập cái khác. Còn nếu không cứ việc soi hồn pháp luân thiền định rồi rốt cuộc con người nó cũng tinh tấn à, nó cũng mở tri.
Còn người mà ý tưởng là luôn luôn khai thác về chân lý, về sự tìm hiểu sự thật đó, cần niệm nhiều hơn hay Phật là nhớ.
Phải niệm phải có cái căn bản. Là cái thước để đo lường cái gì kia bằng chân lý. Tôi muốn nghĩ chân lý, cái gì kia bằng nhân lý mới được. Tôi không có căn bản làm sao tôi hiểu chân lý. Chân lý là không dư, không thiếu, không thay đổi. Thấy không? Mà tôi lấy gì tôi đo đây? À, tôi phải lấy căn bản để tôi đo. Chứ nếu mà các bạn không có cái thể xác nước lửa gió đất này, lấy cái gì mà đo lường chân lý? Cho đó là chân lý. Mình nhờ cái thể xác này để đo lường chân lý và cho đó là chân lý. Thì mình phải tiến trong chân lý, tới lúc đó mới đi. Thấy không?
l'anecdote de progresser comme un ami.
Il connaît pas la méthode.
Il connaît la méthode.
Ouais.
Mais il ne la comprend pas, il ne la connaît pas intellectuellement parce qu'il est simple, il n'est pas aussi intelligent qu'un autre.
Mais il faut pratiquer beaucoup pour concentrer. Pour concentrer. Après avoir bien concentré, et ils se savent. Ils arrivent.
C'est
plus l'intelligence. Ouais, quand vous vous concentrez, et l'intelligence va arriver. Comme la clairvoyance.
Celui qui ne comprend pas tous les mots, tous les termes, la signification des mots, de la méthode, l'évolution dans la méthode, peut progresser comme celui qui comprend.
Il faut expliquer de ça. Comme les mots. Thì phải anh yeah. Phải cái explain cho họ hiểu.
Yeah.
Yeah. Thì phải giải explain. Thì
ví dụ như là tương đối là chúng ta muốn hỏi là trong trường hợp đó có thể họ phát triển như là những cái người mà hiểu biết như thường bình thường.
Không, họ phải thiền rồi phải cách nghĩa cho họ hiểu. Après avoir énergie concentrée, ils se savent clairement. Comme auparavant, de mon maître, je ne comprends rien. Il parle avec moi 3 heures de longtemps, je ne comprends rien. Il parle bien à mien seulement, mais je ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il veut parler. Après ça, je vais pratiquer. Lentement, je me trouve. J'arrive. Je vais démontrer les 6 mots, Namo, Ajida, je me démontrer clairement. Les points bien opérés. Mais dans la pratique, vous allez trouver, c'est sûr, que la théorie, il faut bien pratiquer pour arriver. Je veux bien avoir les personnes qui ne comprennent rien et vont pratiquer et ça arrive. Et celui qui veut lire beaucoup et va se tomber dans la forêt de lecture. Excusez-moi, je ne suis pas si courant en français, mais je parle quelque part seulement. Oui. Est-ce que vous avez essayé l'acupuncture? Combien de fois? Ou 7 ou 8 séances pour rien.
Il faut,
c'est pour rien. Il faut continuer 5 ou 6 mois comme ça. Pour l'acupuncture. Il faut continuer 5 ou 6 mois et vous avez un petit peu de résultat. 7 ou 8 fois, c'est pour rien. Avant de paralyser, qu'est-ce qu'elle a eu comme...
Rien, elle a une vie active normale et c'est venu, ça s'est déclenché en sorte d'un seul coup et petit à petit la maladie.
Je crois paralyser l'acupuncture est capable à guérir.
Nous avons
6, 7 ou 8 séances, vous avez perdu votre temps pour rien. Il faut continuer encore mieux que. Et vous allez trouver le progressif.
Est-ce que n'importe, je m'excuse, tout acupuncteur peut faire et réaliser la
conclusion qu'il faut voir? Il faut chercher un bon acupuncteur. Il faut chercher un bon. Cái paralysis này là châm cứu hay nhất thôi.
Oui, ça peut le mettre, c'est-à-dire que pour la paralysie comme ça, c'est-à-dire que pour la acupuncture...
J'ai guéri pas mal, j'ai guéri beaucoup, beaucoup. Je suis dans le camp de concentration des communistes au Vietnam. Presque tous les jeunes gens sont paralysés. Elle l'a mis dans le conteneur, vous savez. Et j'ai bien guéri, tout le monde peut marcher. Mais il faut acupuncture et pratiquer chaque jour.
Oui, nous sommes venus de Strasbourg.
J'ai guéri une vieille femme à Manille, 84 ans. Elle ne marche pas. Elle ne peut pas parler. Actuellement, elle marche bien. Elle peut sortir. Elle peut parler de téléphone maintenant. Vous avez vu la photo, monsieur Anton, vous avez vu la photo chez moi, la photo de la vieille femme, là? Oh, bien, chez moi. Elle m'a invité avant de mon départ. Et ça m'a... Sa famille aussi, très heureux. Mais c'est regrettable, je n'ai pas de temps à des madames. Si j'aurais le temps, il faut payer votre patient pour arriver. J'étais à Manille, j'ai guéri pas mal. Il y a beaucoup, beaucoup. Ils ont bien guéri, ils sont très heureux. Il a aidé pas mal de réfugiés vietnamiens. Je ne demande pas l'argent. Je demande c'est votre bon cœur à aider les réfugiés. Le pauvre vietnamien, chez les pauvres, on trouvait l'amour de Dieu. Voilà, tout le monde allait au camp. Cái gì? Hả? Có cái bà già đó. Je suis la vieille femme. Voilà, c'est bien. Ce sont mes malades. On a pris beaucoup de photos. Quel âge avez-vous? Hein? À 5 ans. Oh, c'est trop jeune. J'ai 58 à 57. Voilà, celle-ci. 84 ans. Auparavant, quand elle parle, elle ne peut pas parler. Et maintenant, elle peut parler au téléphone. sa famille a bien aidé les réfugiés à Mani. Leur famille, hein, c'est très heureux. Elle mange bien. Je crois prier au Dieu. Elle est chrétien aussi. Elle prie au Dieu et sa famille aussi. Quand j'arrive, je donne une peinture et je l'explique que nous sommes ici provisoirement. Après finir notre leçon, il faut que nous allons quitter. Ne pensez pas trop. Et il faut bien savoir que votre corps, c'est un inconvénient comme, c'est un inconvénient comme la voiture. Et il faut penser mieux sur votre âme pour, et penser au Dieu. Voilà, et pour aider à ce moment-là, à ce moment, je peux donner les aiguilles acupuntures et aider. Il pense toujours au Dieu, au Dieu. Voilà. Yeah, il faut bien prier, mieux.
C'est le seul espoir jusqu'à présent que nous avions.
Je crois ici, Dr. Chung, il peut aider. Monsieur Chung, il est capable à guérir. Monsieur Chung, rien. Vous pouvez essayer, si, je ne sais pas, est-ce qu'il a, aura du temps ou non. Il peut vous aider. Il a guéri pas mal de paralysés au Vietnam. Tout le monde doit avoir leur leçon. Ça, c'est la leçon pour savoir notre âme. Quand vous êtes malade, il faut bien penser au Dieu. C'est une force de l'ancienne vie. Actuellement, il nous donne la chance à nous revoir. Il faut bien penser au Dieu pour rejoindre au Dieu. Quand Dieu qui donne, c'est facile. Il aura un bon docteur pour servir. Si je suis d'ici, je peux être facilement dans une semaine, vous allez voir, de progressif. Je suis maintenant, cette fois-ci, j'étais à Mani. Il y a un vieil homme à 79 ans. Il est malade, mais il est riche, malien. C'est le président de Orient. Et il y a beaucoup de docteurs maintenant. Et il ne peut pas parler à haute voix. Et il ne peut pas manger si bien. Après, j'étais là. Elle a bien rétabli. Elle va sortir avec moi au restaurant, par la route de vouloir. Elle est très, très, très heureuse maintenant. Et il a donné 10 000 dollars à aider les réfugiés vietnamiens au Vietnam maintenant. J'ai acheté. C'était beaucoup de matière envoyée au Vietnam aux pauvres. Je lui ai expliqué, vous êtes riche, vous n'avez pas la chance à pratiquer la charité que Dieu veut. Actuellement, les Vietnamiens sont tombés dans la souffrance. Allez là pour trouver Dieu. Il donne. Il est très heureux à aider. Parce qu'il, quand il est riche, il n'a que recevoir seulement. Les autres fêtent lui et donnent beaucoup de cadeaux. Mais on ne donne pas le cadeau aux pauvres. Et moi, je vous guéris. Moi, c'est un type le plus pauvre du monde. Si vous voulez aider moi, il faut aider les pauvres. Lui, c'est moi. C'est pour ça qu'il va aider. Il va aider pas mal. Je suis c'est un réfugié. Auparavant, à Mani. Mais après que nous avons vu que nous sommes, nous n'avons pas l'eau à boire, pas des alimentation comme il faut, alimentation comme il faut, et je pense que je vais pratiquer acupuncture pour gagner un peu d'argent et aider nous-mêmes, les réfugiés. À ce moment-là, je vais guérir le plus riche et le plus grave. J'espère que Dieu va m'aider. Mais le résultat, pas mal. C'est pour ça, ici, il y a aussi les réfugiés. Il a reçu pas mal des avis des riches à Manila, richesses à Manila. Beaucoup. Vous savez, le docteur, il doit mourir comme le malade. Le miracle, c'est béni par Dieu. Le docteur peut vous aider 30%, mais l'autre chose, c'est Dieu qui vous donne. Il faut bien croyez que Dieu, dans nous et devant nous, il faut toujours penser à lui. Notre Père, il nous aime infinitivement, toujours aimé. Il nous donne la chance à nous corriger. Il faut bien corriger notre caractère pour éviter n'importe quelle sorte de maladie qui va arriver avec nous. La maladie, c'est revenu de la carte. Il faut bien corriger la caractère. Sensi aussi, elle marche bien maintenant. 89 ans, hein? Et ils sont riches. Et ce monsieur, 50 ans de asthme. Elle est bien maintenant. Auparavant, c'est maigre. Il a joué le gon. Voilà. Ce monsieur, il a bien ri. Cette fois-ci, c'est lui qui donne 10 000 dollars à aider les réfugiés. C'est ce monsieur, les riches. J'étais passé un examen à Canada. Et le docteur là, il veut m'employer. Il me paye 300 dollars. Par semaine, je dis merci monsieur. Je ne veux pas devenir un employé. Je veux aider. Je veux pratiquer ce que Dieu veut. Et moi, je viens vous dire que vous n'êtes pas capable à faire l'acupuncture. Peut-être je vais vous indiquer moi encore pour aider les autres, mais il faut penser au Dieu. Gratuite. Hein?
Dans la mesure de mes possibilités.
J'étais au Canada, vous savez, il y a beaucoup de docteurs bien avec moi, mais ils me demandent pourquoi vous ne me cherchez pas. Je dis, Dieu ne me demande rien. Comment pourrais-je vous demander? L'argent, c'est un inconvénient, mais ça dépend de votre cœur. Mais aidez celui qui a besoin. Je n'ai pas besoin. J'ai assez, merci, docteur. Oui, Dieu vous donne l'intelligence pour aider les autres. Continuez à prolonger la main de Dieu, ce n'est pas gagner l'argent des autres.
pour recevoir les maladies finalement sur votre corps. Je suis pauvre, mais j'ai beaucoup d'amis. Nous n'avons pas l'argent, mais nous avons trouvé beaucoup de bon cœur du Dieu chez leurs enfants. Quand nous savons que Dieu, c'est notre Père, nous sommes à la même famille. Il veut bien aimer et aider, bien partager l'amour de Dieu. Nous pouvons partager facilement pour vivre, pas de problème. Je n'ai aucun sou dans ma poche, mais je peux sortir avec la famille de 4 personnes du Vietnam. Pourquoi? Qui m'a donné? Parce que j'ai bien rétabli l'amour du Dieu avec tout le monde. À ce moment-là, on me demande d'aller avec eux. Et chaque fois comme ça, il faut payer 48 pièces d'or pour sortir, mais je n'ai pas un sou. Je peux vous voir. Je crois que c'est Dieu qui nous donne la chance à vous rencontrer, tout le monde ici. Je suis très heureux à vivre. Notre âme est infinitivement jamais mort, toujours vivant. Il faut penser que nous allons d'ici pour, nous venons d'ici pour finir notre leçon seulement. Après ça, nous allons continuer notre place. Tout le monde doit faire. Après la classe, il faut quitter. Pas de prolongation. J'espère que vous allez chercher Dr. Chung qui va aider l'acupuncture et donner santé à madame. Ne soyez pas triste. Vous êtes heureux. Maintenant, vous savez que l'âme est immortelle. Toujours jeune et vivre avec tout le monde. Le corps est vieux, mais notre âme est jeune, vivant. Je crois qu'il est capable. Capable. Quand il touche votre poune, il connaît bien votre malade. Votre maladie.
Oui, maître. Oui. Je sais bien, nous ne sommes pas d'ici. Nous venons de Strasbourg. Et nous ne pouvons pas rester, évidemment.
Yeah.
Enfin, je vais parler à notre
docteur. Oui, mais mieux. Merci. Vous voulez mettre tout le temps. Vous aussi, vous l'avez rencontré. Pourquoi pas? Quelle fois vous savez parler avec lui aussi? Quand il vous tire, fermez vos yeux là, c'est lui qui était là. Si vous avez quelque chose, une difficulté, vous fermez les yeux et vous venez me voir, me stérile bien. Pas de problème. La vibration, c'est très vite.
quand nous allons quitter notre corps, la vibration, ce n'est pas même. Dans le corps, c'est trop tard. Si votre âme sortit de votre corps, la vibration, c'est un double, triple, plusieurs fois. On peut toucher. Vous avez essayé de toucher ma tête? Venez voir. Je peux envoyer énergie sur le tour de ma tête. Toucher un doigt, toucher n'importe où. Ouais. On l'a changé. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler vous-même l'énergie. On peut contrôler nous-mêmes. Pas difficile pour voir notre meilleure personne. Mais la même électricité, la même vibration. Vous et lui, lui et vous. Dieu, c'est nous, nous sommes Dieu. Comment? Facile. Et les autres, on a trompé que le Dieu, c'est un homme très fort et le plus grand. Non. Le plus petit, c'est lui, mais le plus grand aussi, c'est lui. Moi aussi, Dieu. Je dirige moi-même. Vous aussi, Dieu, vous dirigez votre corps. Votre corps, 100% même l'univers. Vous ne pouvez pas vivre tout seul sans l'univers. On cache d'ici ou on concentre d'ici. Actuellement, vous méditez, vous concentrez d'ici. Et après, vous aurez une autre place. Je suis d'ici, mais je n'étais pas dans le corps. Et au futur, vous êtes aussi. Toutes les choses vont devenir zéro. Mais il n'y a rien au-dedans. Vous dites non. Dans le non, il y a le mot oui. Mais dans le oui, il y a le mot non. Voilà la seule vérité. Dans le mot, il y a né. Dans le né, il y a mot. Équivalent. Bouddha, c'est comme ça. C'est ton nom, mais équivalent. C'est le fils du Dieu. On ne peut pas séparer Dieu. Mais si vous voulez savoir Dieu, il faut être équivalent. Il faut purifier vous-même. Pour être devenu tranquille, à recevoir toutes les prières du Dieu. C'est dans le monde était changé, changeant maintenant. Tous les pays avaient leur problème maintenant. Pourquoi faire? Pour donner les leçons lourdes au peuple. Laissez-lui comprendre lui-même ce qu'il a prier devant Dieu, mais il ne pratique pas comme Dieu. Il faut laisser tomber toutes les choses et rejoindre avec notre Père infinitivement. Toutes les choses sont bien construites par Dieu. Vous mangez aussi les leçons de Dieu. Vous partez aussi le son de Dieu. Vous parlez aussi, vous pensez c'est Dieu qui me donne. Là, à ce moment, là, cette vie, vous vivez avec Dieu. pas de problème. Comme je viens d'ici, laissez Dieu qui va décider. Ok, vous allez partir. Oh, vous pouvez partir. Je travaille n'importe où. Je dois avoir le travail. Parce que je ne peux pas suivre Dieu. Dieu qui a travaillé mieux que moi, beaucoup que moi. Ce que je travaille, c'est tout petit peu seulement. Et mes amis disent que tu travailles beaucoup, mais je pense que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas assez. J'espère que travailler encore, encore mieux, mieux, pour vivement, pour éclairer toutes les choses. Nous, ici, quand le globe, la terrestre va changer, nous aurons la vie. C'est super civilization. Super civilisation. Vous fermez vos yeux, mais vous auriez tout. Parce que nous, comme nous avons beaucoup de personnes ici et nous aimons. On va entraîner ensemble. Nous pouvons vivre comme un paradis. Pas de problème. Pas de comparaison. Pourquoi? Toutes les choses construites par Dieu et données par Dieu. Mais ça dépend de votre cœur. Si vous avez un bon cœur, vous pouvez recevoir mieux et partager mieux. Hein? Si vous avez un mauvais cœur, vous empressez. Dans un coin seulement, il y a beaucoup de riches, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent pas vivre comme il faut, comme le pauvre. Vous savez, à l'hôpital, on peut trouver. Tout partout, il y a des bibliothèques du Dieu. Hein? On peut jeter un coup d'œil, mieux que vous allez lire de 1000 mots. Allez-y pour savoir. C'est pour ça que j'ai amené pas mal de personnes à aller au camp de réfugiés, voir, parler avec eux. Et un peu, il va aider automatiquement. Quand il aide les pauvres, sa figure va changer. Dieu va donner encore. Dieu va donner mieux, c'est la santé et la vie comme il faut. De ma part, ce n'est pas l'argent. Vous êtes pauvre, pourquoi vous gagnez de l'argent et donnez les autres? On pense que je suis fou, mais je ne suis pas fou. Je gagne la santé. Je peux manger une fois par jour, mais je suis comme, c'est la même figure et même couleur et heureux. Travaille comme il faut, pas fatigué. C'est Dieu qui m'a béni. Miracle. Il faut bien trouver Dieu chez les pauvres. Au moment de souffrance, qu'est-ce qu'il va penser? Il pense que c'est Dieu qui me connaissait seulement. Personne ne me connaît. Les riches me connaissent, les riches me connaissent pas, je ne sais pas. Mais Dieu qui me connaît. Il prie au Dieu. Vous allez trouver le pauvre, là vous pouvez trouver Dieu. Sur les malades au Manila, on peut guérir facilement. Et le pays, mes parents, va aider. Aider, je vais le guérir, facilement obtenir. Il est heureux aussi.